الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرا وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على طائعين أجرا وأسبل على عاسين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى لا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له البحار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالحين من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وبعد thân hữu Muslimin thân mến, khi mà con người chúng ta đối diện với cái chết thì thông thường và đa số là những người đó có một vài di nguyện cuối cùng, họ trăn trối lại để cho những cái thế hệ mai sau cố gắng làm thay họ. Nếu là những người làm lớn hơn nữa, có chức vụ cao hơn nữa, thì cái lời di chúc đó chắc chắn rằng những người còn lại và những người bên dưới sẽ làm thực hiện cho bằng được nó, đặc biệt là những vị vua. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta, một tấm gương vĩ đại của Islam, người đã di ngôn gì, trăn trối điều gì trước khi người trở về với đấng đã tạo hóa ra tất cả trời đất và vạn vật này. Thì ngày hôm nay đây, xin mời tất cả chúng ta trở về vào cái thời gian trước Nabi sallallahu alaihi wa sallam mất 4 ngày, đó là vào đêm Jum'ah, giống như ngày hôm nay, giống như ngày Jum'ah ngày hôm nay của chúng ta, cách đây về thời gian 4 ngày trước khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam rời khỏi trần gian này. Sau khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam hành lễ salat maghrib của đêm Jum'ah trở về nhà, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam bắt đầu cảm bị sốt, và cơn sốt đó ngày càng nặng hơn và ngày càng nhiều hơn, làm cho Nabi sallallahu alaihi wa sallam không thể ngồi dậy. Sốt nhưng mà không phải là sốt nóng, mà Nabi cảm giác sốt lạnh. Và Nabi đã lấy tới 2 cái mền trùm lên người mình. Abdullah bin Mas'ud, ông ta đã đến thăm Nabi và ông ta đã sờ lên trên cái mền cho ông ta cảm giác nóng. Ông ta thưa Nabi, sao người Nabi nóng như vậy? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, này Abdullah, cơ thể của ta nóng gấp đôi 2 người đàn ông bình thường. Cái nóng của Nabi gấp đôi hơn 2 người đàn ông bình thường, cho nên ân phước của Nabi sallallahu alaihi wa sallam nhiều hơn những người khác. Thì bà Aisha radhiyallahu anha, vợ của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, là người túc trực bên Nabi sallallahu alaihi wa sallam trong những giây phục cuối đó, bà ta kể lại các hoàn cảnh của giây phục đó. Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe, đây là cái hadith trong Sahih Bukhari và Muslim. Thì bà ta kể, khi mà giờ Salat Isha đã đến, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam không thể rời khỏi nhà mà ra hành lễ Salat cùng nhỏ. Nhà Nabi sát vách với Masjid, chỉ bước ra khỏi nhà là vào Masjid, thì mọi người chờ bên Masjid chờ đợi lâu quá, thì họ mới nói, Salat thưa Rasul của Allah, phụ nữ và trẻ em đã ngủ hết rồi. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới hỏi, mọi người hành lễ Salat chưa? Mọi người mới đáp, thưa Nabi, chưa, họ đang chờ đợi Rasul. Thì thi sứ sallallahu alaihi wasallam nói, mọi người hãy mang đến cho ta một chậu nước. Thì mang đến chậu nước. Thì bà Aisha kể, chúng tôi đã tắm cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bằng cái chậu nước đó. Khi mà cơ thể Nabi cảm giác mát, giảm sốt trở lại thì Nabi chuẩn bị đứng dậy thì người ngất xỉu. Thì một lát sau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tỉnh dậy, thì cái điều làm cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam động lên trong đầu của Nabi điều rất là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Đó là Nabi hỏi mọi người hành lễ Salat chưa? Mọi người nói chưa, mọi người đang chờ đợi riêng sứ. Và Sallallahu Alaihi Wasallam nói hãy mang đến cho ta một chậu nước. Thì mọi người mang đến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam một chậu nước. Thì bà Aisha cũng kể chúng tôi tắm cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khi cơ thể Nabi cảm thấy mát trở lại và người chuẩn bị đứng dậy thì lại ngất xỉu lần thứ hai. Và một lát sau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tỉnh lại. Thì cũng là câu hỏi khi nãy Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hỏi mọi người hành lễ Salat chưa? Mọi người nói chưa thưa, chưa thưa Rasul của Allah. Mọi người đang chờ Rasul. Thì Nabi nói các người hãy mang đến cho ta 7 thùng nước và hãy đem đến cái loại nước mà chưa để đã cất giữ lâu, tức là nước thật là lạnh. Cất giữ những nước cất giữ càng lâu thì sự lạnh nó càng nhiều. Hãy mang đến cho ta 7 thùng nước như thế. Và Aisha kể chúng tôi đã để khiên Nabi vào trong một cái chậu to và chúng tôi đã xối lên người từng thùng nước một. Cho đến khi Nabi không còn chịu nổi, Nabi đã ra dấu hiệu là dừng, thì chúng tôi đã dừng. Lúc đó Nabi cảm giác cơ thể mình đã mát trở lại. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cũng cố gắng đứng dậy nhưng người lại ngất xỉu lần thứ ba. Và khi người tỉnh giấc trở lại thì cũng câu hỏi khi nãy mọi người hành lễ Salat chưa? Thì mọi người nói chưa thưa Rasul của Allah, mọi người đang chờ đợi Rasul. Thì Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biết rằng cơ thể mình không thể, rất muốn đi ra ngoài masjid hành lễ tập thể cùng với mọi người nhưng mà cơ thể không thể. Khi chúng ta đã già, cơ thể chúng ta đã yếu thì chúng ta có muốn như thế nào đó thì sức lực sẽ không bao giờ đáp lại những ý muốn của chúng ta. Thì Nabi đã bảo các người hãy ra lệnh, hãy các người hãy truyền lệnh ta bảo Abu Bakr thay ta dẫn imam. Thì Abu Bakr đã làm imam của hành lễ Salat Isha của đêm Jumat hôm đó và những lễ Salat của ngày thứ bảy sau đó và những Salat của ngày Chủ nhật cho đến ngày thứ hai đến giờ Salatul Asr. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn trước. Thì Nabi bảo các người hãy gọi cho ta Ali và Abbas. Thì khi hai người đã đến thì Nabi bảo hai người hãy kè ta ra giờ, hãy kè ta đến masjid. Nabi bảo hai người hãy kè ta đến masjid. Nabi không thể tự mình đi được. Thì ông Ali radiyallahu anhu ông ta kể, tôi và ông Abbas hai người một bên kè Nabi đi vào masjid và tôi thấy rằng đôi chân của Nabi không thể tự mình mà bước đi mà phải người thả buông nó kéo lê trên mặt đất từ nhà Nabi cho đến masjid. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sau đó được khiêng về cũng như thế. Và bà và trong cái hadith do Imam Ahmad ghi, bà Ummu Salama bà ta kể sau khi Nabi trở về tới masjid sau Salatul Asr thì lúc này cái cơn hấp hối đã dây quanh Nabi và Nabi biết rằng mình không thể nào qua khỏi cơn bệnh này. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói một lời di ngôn. Chúng ta hãy lắng nghe cái lời trăn trối của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bà Ummu Salama nói lời nói cuối cùng cũng là cái lời di ngôn cuối cùng mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói khỏi cơn miệng của mình và cũng là điều mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muốn tất cả giáo dân của mình, hỡi những người Muslimin, hỡi những người nào nói câu Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hãy cố gắng mà thực hiện được nó. Đây là Nabi muốn chúng ta hãy thực hiện được nó. Bà Ummu Salama bà ta nói Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói As-salah wa ma malakat aymanukum. Hành lễ salah và hãy cư xử tốt như những người nô lệ trong tay các ngươi. Bà Ummu Salama bà ta kể Nabi lặp lại mãi cái câu nói đó cho đến khi chúng tôi chỉ còn nghe mỗi cái lời thì thào không phát thành lời và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã trở về với Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ngôn cuối cùng mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói lại đó là salah. Thì con người chúng ta trước khi lâm chung sẽ nói lên những cái điều mà nó quan trọng nhất mà chúng ta muốn làm nó. Điều đó là điều quan trọng nhất, không có thể nào quan trọng hơn cái điều mà cuối cùng của con người đó. Và Nabi đã nói ra cái điều quan trọng nhất của người Muslimin và cái bằng chứng chứng minh rằng đó là điều quan trọng mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buộc phải nhớ nó và không thể nào quên nó. Cho dù sức khỏe có yếu như thế nào, sốt có cao ra sao, Nabi vẫn cố muốn thực hiện nó, mà không phải thực hiện tại nhà, mà muốn thực hiện tại masjid cùng với tất cả sahaba, cùng với tập thể mọi người. Chẳng phải rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam nhận được lệnh hành đạo hay là tất cả mọi giáo lý khác đều được Allah subhanahu wa ta'ala truyền xuống thông qua đại thiên thần Jibril. Riêng lễ nguyện salat, riêng lễ nguyện salat, Allah subhanahu wa ta'ala bảo cho đại thiên thần Jibril hộ tống Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lên 7 tầng trời, cao hơn 7 tầng trời, để trực tiếp nhận lãnh sứ mạng, tại vì nó rất là quan trọng, không thể nào trung gian được, mà chính rằng nhà ngươi Muhammad phải đến đảm nhận đó. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Và Jibril đã hộ tống Nabi Sallam lên cao hơn 7 tầng trời và đưa gần hơn nữa, cao hơn nữa, nhưng mà Jibril không dám lên nữa, cho đến gần đến mức, gần đến mức mà Allah Subhanahu wa ta'ala miêu tả rằng vừa gần đến mức là cái sự khoảng cách giữa Nabi sallallahu alaihi wasallam với Allah Subhanahu wa ta'ala gần như là một cái đầu của hai cây tên, đầu của một cây cung, gần giống như là cái đầu, hai cái đầu của một cây cung, nhưng chính giữa đó là ánh sáng, Nabi sallallahu alaihi wasallam không thể ngước lên nhìn. Gần như thế, và Allah Subhanahu wa ta'ala thiên khải những gì Ngài muốn. Ban đầu Allah Subhanahu đã thiên khải hành lễ salat 50 lần trong một ngày đêm, và vì cái lòng rahmat của Ngài nên Ngài đã từ từ giảm xuống còn mỗi có 5 lần. Nhưng 5 lần thực hiện nó đến ăn phước 50 lần hỡi những người Muslimin. Hành lễ salat nó là ánh sáng, là ánh sáng mà Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo tín đồ Muslim hãy thực hiện nó. Và làm sao con người mình có thể đi trong một đêm trong khi không có ánh sáng này mà đi, thì vào ngày Qiyamah cây cầu Sirat nó rất là tối tăm, không có ánh sáng xung quanh nó, mỗi một người phải tự phát sáng cho bản thân của mình để mà đi qua nó, thì làm gì có ánh sáng nếu như người đó không hành lễ salat. Và con người chúng ta không ít người than thở rằng cuộc sống rất là khó khăn, đặc biệt là những người còn trẻ rất là khổ cực trong việc đi kiếm ăn, việc làm một điều đó đều thất bại, mua bán đều thua lỗ, đôi khi họ cảm thấy ngạt thở, đôi khi cảm thấy rất là khó chịu trong lòng, mà phải mất ăn mất ngủ, đôi khi họ cần phải đi học bác sĩ chữa bệnh khám bệnh, nhưng nếu không ra chữa khỏi, trong Islam nó có liều thuốc để chữa nó, có liều thuốc để chữa nó, nhưng với một điều kiện, có một điều kiện buộc cái người phải thực hiện nó. Giống như một người đi đến bác sĩ khám bệnh, thì sau khi bác sĩ khám rồi, biết được căn bệnh rồi, thì bác sĩ đưa thuốc về nhà kèm theo mọi lời dặn, anh phải về nhà uống thuốc đúng liều, đúng với số lượng và đúng với thời gian bắt buộc, có như thế anh mới khỏe được. Thì Islam cũng có những cái yêu cầu tương tự như thế. Đây là một liều thuốc dành cho tất cả những ai cảm thấy ngạt thở trong cơ thể, cảm thấy làm ăn đâu rồi thua đó, làm bất cứ điều gì cũng thất bại, thì đây là cái liều thuốc chữa bệnh, đây là cái thần dược mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban xuống dành cho tất cả những Muslimin chúng ta. Đó là lễ salat ngày đêm 5 lần tại masjid. Khamsu salawatin man addahunna min haythu yunada bihinna kunna lahu nuran wa diyaan wa dhukba burhanan yawmal qiyamah wa man dayya'ahunna fala yalumanna illa nafsah. Năm lễ nguyện salat ngày đêm, ai thực hiện nó tại nơi đã kêu gọi nó tức tại masjid, thì nó sẽ là ánh sáng, sẽ là hào quang, sẽ là nhân chứng cho cái người đó vào ngày Qiyamah. Và ai lơ là lơ đễn với nó thì đừng bao giờ trách móc một người nào, mà hãy tự trách thân mình đã không bảo vệ được nó. Và chắc chắn rằng ai theo chỉ đạo của ta, tức Allah subhanahu wa ta'ala phán, thì người đó sẽ không bao giờ làm lạc sau đó, và cũng không bao giờ bị bất hạnh, và không có cái việc hành đạo nào tốt đẹp cho bằng cái việc hành lễ salat ngày đêm 5 lần tại nơi tại masjid của Allah subhanahu wa ta'ala. Còn đối với ai ngoảnh mặt với nó thì hãy nghe đây cái hậu quả mà Allah subhanahu wa ta'ala khuyến cáo trong thiền kinh Quran: wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawman qiyamati a'ma qala rabbi lima hashattani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Còn đối với ai ngoảnh mặt làm ngơ với lời nhắc nhở khuyến cáo của ta thì y sẽ gặp phải một cuộc sống bất hạnh và ngạt thở, rất là ngạt thở, rất là khó chịu. Và vào ngày Qiyamah y sẽ được phục sinh với một người mù lòa, y sẽ kiện lại Allah, Tại sao bề tôi phải mù trong khi trước đây bề tôi là một người sáng mắt? Allah subhanahu wa ta'ala đáp, đó là tại vì xưa kia khi mà cái lời mặc khải của ta đã đến với ngươi, ngươi đã ngoảnh mặt với nó, thì giờ đây ngày nay ngươi sẽ bị quên lãng giống như vậy. Thì sẽ như thế nào? Một ngày 5 lần mỗi một con người bị bệnh đứng trước mặt bác sĩ để cho bác sĩ khám bệnh và chữa bệnh, một ngày 5 lần, thì tự hỏi người đó còn bệnh nữa hay không? Thì một ngày 5 lần chúng ta đứng trước mặt đấng biết hết tất cả những gì chúng ta muốn, đấng đã tạo tất cả những gì trên đời này chúng ta sử dụng, một ngày 5 lần cầu xin ngài, khấn giá ngài này nỉ ngài, thì chúng ta sẽ còn gặp phải những cái điều phiền tối nữa hay không? Sẽ không bao giờ giải quyết được tất cả những gì chúng ta đang gặp khó khăn, cho đến khi nào, cho đến khi nào tất cả chúng ta tự nguyện làm tròn bổn phận của mình tại masjid giữa Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ tránh được nó. Nhưng thực tế là rất là đau lòng, sẽ làm cho người nào quan sát nó cần phải khóc. Bổn phận hành lễ Salat đối với tín đồ Muslimin chúng ta khi nãy vừa nghe nó quan trọng như thế nào, Nabi đã như thế nào trong lúc cuối cùng mà Nabi vẫn muốn bảo thực hiện nó tại masjid. Nhưng cái lễ nguyện Salat nhìn vào thực tế làm cho con người rất là đau lòng. Nhìn vào thực tế, những người Muslimin so với lễ Salat bị chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, nhóm đó không hành lễ Salat, không ban ngày cũng không ban đêm, không bất cứ giờ nào cả, trong khi họ lại mang tên là Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Khalid. Họ xin lỗi, họ là những người đang vừa lừa dối bản thân của mình, đang lừa dối Allah subhanahu wa ta'ala. Họ đang lừa dối, mà không lừa dối ai mà chính lừa dối của bản thân mình. Họ không hành lễ Salat bất cứ giờ nào cả. Chẳng lẽ họ nghĩ rằng ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin? Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ rằng bọn chúng sẽ không được phục sinh lại ư? Chẳng lẽ những người không hành lễ Salat đó cứ tưởng rằng mình chết rồi là thôi hay sao? Không bị Allah Subhanahu wa ta'ala phục sinh sống trở lại à? Vì cái ngày vĩ đại đó là ngày phán xét cuối cùng, mà phải tất cả nhân loại phải đều đến trình diện Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì có rất nhiều người, tuy Allah subhanahu wa ta'ala cho họ cuộc sống giàu sang và thảnh thơi và thoải mái, nhưng nếu hỏi họ về cái bổn phận Salat thì có những người trong họ đáp rằng hình như là cả năm trời hay là nhiều hơn tôi chưa từng lại Allah một lần. Subhanallah, Allahu Akbar. Cuộc sống ra sao đối với một người ăn đồng tiền của Allah, sống trên đất của Allah, tất cả những gì y có là của Allah, mà lại không tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala, một ngày bỏ ra chỉ có nửa tiếng đồng hồ để làm bổn phận của mình đối với Allah subhanahu wa ta'ala, trong khi tất cả những gì của y, tất cả những gì của y đang có là do Allah subhanahu wa ta'ala ban cho. Và hãy biết rằng không có cái việc làm nào tốt đẹp bằng cái việc làm Salat. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Iklafu minal amali ma tutiqun wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Các ngươi hãy lựa chọn việc hành đạo theo khả năng có thể, nhưng các ngươi hãy biết rằng cái việc làm tốt nhất đó là Salat. Và hãy biết rằng đối với hà chi, đối với sự nhịn chay, đối với sự bố thí, đối sự hiếu thảo cha mẹ, đối sự cư xử đàng hoàng tốt với mọi người, tất cả việc hành đạo đều không được Allah chấp nhận cho đến khi nào cái lễ Salat của người đó được chấp nhận đầu tiên. Đầu tiên, nếu như cái lễ Salat được Allah subhanahu wa ta'ala xem xét đến nó, thì tất cả những cái điều sau đó Allah sẽ xem xét nó. Còn nếu như Allah không, nếu như cái người đó không có Salat mà có làm hành đạo ngoan như thế nào, có hiền ra sao, được mọi người thương yêu như thế nào, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Và đối với kẻ đó đó, những kẻ mà không hành lễ Salat, thì khi ta đến xem xét việc làm của chúng, thì ta sẽ biết tất cả mà cái gì chúng đã làm đó mà không có Salat trong đó đó thành là cát cho, thành là cho bụi bay đi tứ tung. Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ nhìn đến một người nào đó ngày đêm nhịn chay từ sáng tới chiều, ban đêm đọc Quran suốt tới sáng, và người đó bố thí, người đó làm zakat, xây masjid, xây cầu đường, làm tất cả gì, tất cả định tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng không hành lễ Salat dù là một lần, thì hãy biết rằng tất cả sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala biến nó thành cát bụi bay đi tứ tung. Salat chỉ có nó mới bảo vệ được tất cả những làm sao đó. Và nhóm người thứ nhất này, nếu chúng ta không tin thì chúng ta có thể nhìn họ nhiều không thể nào đếm xuể. Chúng ta hãy thử nhìn vào những cái quán cà phê khi mà Masjid kêu gọi dân lễ Salat. Những người Muslimin tập trung hành lễ Salat thì họ nhẫn nhơ ngồi quán cà phê, họ đi và họ về dường như vấn đề không quan trọng đối với họ. Nhóm người thứ hai, nhóm người này cũng không thua nhóm người thứ nhất. Đó là những người hành lễ Salat tùy thích. Khi nào họ ngủ thức dậy, họ hành lễ Salat. Khi nào họ đá banh xong xuôi, họ hành lễ Salat. Khi nào họ ăn no vui vẻ, họ hành lễ Salat. Khi nào đùa giỡn xong xuôi, họ hành lễ Salat. Nhóm người này rất là nhiều, chỉ nhiều không thể nào điểm xuể. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Thật khốn khổ thay cho những kẻ hành lễ Salat. Chúng ta hãy nghe cho kỹ. Allah nói thật khốn khổ thay cho những kẻ hành lễ Salat. Tại sao hành lễ Salat mà gặp phải những sự khốn khổ đó? Đó là những kẻ như thế nào? الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Đó là những kẻ hành lễ Salat tùy thích của đồng. Giờ giấc quy định có sẵn rồi, nhưng mà họ không thích. Họ không muốn giờ đó. Họ muốn giờ theo bản thân của họ. Đá banh xong cái đã, ăn uống xong cái đã, vui đùa xong cái đã, xem tivi xong cái đã, rồi họ mới hành lễ Salat. Thì đó là những người mà Allah subhanahu wa ta'ala nói thật khốn khổ thay cho bọn chúng. Và câu kinh khác Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng có để cho con cái của các ngươi, tài sản của các ngươi làm cho các ngươi bận tâm quên đi lễ nguyện Salat tại Masjid. Đừng bao giờ để như thế. Và ai làm điều đó thì đó là những kẻ thua thiệt. Chúng ta đôi khi bận rộn với con chúng ta, đôi khi bận rộn với việc làm chúng ta, bận rộn việc mua bán của chúng ta, chúng ta sao lãng đi cái bổn phận vĩ đại chúng ta đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Mà ai dám rơi vào cái điều đó, Allah khuyến cáo đừng bao giờ làm như vậy. Hãy những người Muslimin, hãy những người Mu'min, mà ai dám làm nó thì các ngươi là những người đã thua thiệt rồi đó. Thua thiệt ở trần gian này và thiệt ở ngày kia mà. Một sự thua thiệt không thể nào có thể thay đổi được nó. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán: Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Cái lễ nguyện Salat nó đã được ấn định bắt buộc những người Muslimin phải thực hiện trong giờ của nó, chứ không phải muốn hành lễ như thế nào chúng ta muốn. Giờ nó đã có sẵn hết rồi, quy định sẵn hết rồi, chúng ta ai cũng biết cả giờ nào. Và Masjid đều có lời gọi văn bản Azan khi đến đó, chứ không phải chúng ta muốn thì thực hiện, không thì thôi. Đó là không. Mà người nào làm như vậy, đó là những người đã bị Allah Ta'ala khuyến cáo như chúng ta vừa nghe trong câu kinh này. Và những ai tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao? Một cái thí dụ, nếu như chúng ta đi làm ở trong công ty và công ty bắt đầu việc làm nó là 7 giờ, nếu như chúng ta đến đó vào 7:20 thì chắc rằng cái ngày đầu tiên chúng ta sẽ bị một cái nhìn không thiện cảm của quản lý. Nếu ngày thứ hai chúng ta sẽ bị nhắc nhở: này anh à, công ty làm việc 7 giờ chứ không phải là 7:30. Nếu lần thứ ba thì chắc chắn sẽ có một cái tờ kiểm điểm bằng miệng hoặc là bằng tay. Và nếu lần thứ tư cái người đó không còn chỗ đứng trong công ty, sẽ bị đuổi việc. Đó là một công ty trong các công ty của con người đặt ra. Sẽ như thế nào? Người đó lại lơ là cái bổn phận của mình, với đấng nó tạo hóa ra tất cả dần dần khi sử dụng hết lần này lại lần khác. Có chấp nhận được không? Tại sao những con người không chấp nhận một con người bê tha giờ giấc như vậy? Thì đối với Allah subhanahu wa ta'ala thì không thể. Đó là nhóm người thứ hai. Đến nhóm người thứ ba. Nhóm người thứ ba này ít ỏi vô cùng. Rất ít. Nếu chúng ta không tin họ ít như vậy đó, Chúng ta hãy đến mà xem tại Masjid. Vào 5 giờ lễ Salat, Không sắp đủ 3 hàng, không đầy 3 hàng. Đặc biệt giờ phát chợt toàn là người già, người trẻ, còn rất ít. Rất ít. Vào hơn khoảng 4 giờ sáng, hàng trăm hàng người đang chìm trong giấc ngủ say, thì có một số ít, rất là ít, lẻ tẻ, họ đã chiến thắng được cái ham muốn của mình, rời khỏi giường. Họ rời khỏi nhà cho dù trời có lạnh, ngoài đường dường như không có xe để mà chạy. họ đã đến Masjid. Trong Masjid thì có những người già và một vài người thanh niên gì đó được Allah Ta'ala phù hộ, và vài đứa trẻ gì đó. Thì làm sao tín đồ Muslimin chúng ta lại có thể thay đổi được sự thật? Làm sao có thể mạnh hơn nữa? Làm sao có thể là những người kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala trong khi chúng ta không hoàn thành cái lễ nguyện Salah? Rất ít vô cùng. Một tập thể hàng trăm người, hàng ngàn người mà đến Masjid không đủ ba hàng. Thì chúng ta hỏi những người Muslimin, vào giờ Salah Fajr, những người Azan đại diện cho Allah Subhanahu wa Ta'ala đã văng vẳng cái gọi As-salatu khayrun minan nawm, hành lễ Salah tốt hơn cho các ngươi ngủ. Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo hành lễ Salah tốt hơn các ngươi ngủ. Nhưng mà chắc có lẽ có hàng trăm hàng ngàn người nói rằng ngủ tốt hơn hành lễ Salah. Nhưng sau đó một tiếng đồng hồ, chỉ một tiếng đồng hồ sau đó thôi, không còn nhiều, ở ngoài đường đầy ắp tất cả con người mua bán, họ rời khỏi nhà vì mục đích làm ăn, trong khi Allah Subhanahu wa Ta'ala gọi họ dân dẫn ở các Masjid As-salatu khayrun minan nawm, và rất ít người đến để đáp lại cái lời gọi đó. Chẳng phải rằng một khi chúng ta ngoảnh mặt với Salah thì chúng ta lờ rơi vào Haram? Chẳng phải khi chúng ta ngoảnh mặt với Salah chúng ta đã làm riba? Chẳng phải khi chúng ta ngoảnh mặt với Salah chúng ta lại uống rượu? Chẳng phải ngoảnh mặt với Salah chúng ta làm những điều Haram mà Allah Subhanahu wa Ta'ala cấm? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, rằng quả thật rằng cái lễ Salah nó sẽ cấm các ngươi hay Muslimin làm những điều Haram và tội lỗi. Ai muốn bản thân mình thay đổi, đây là một lời nói thật lòng, ai muốn bản thân mình thay đổi, muốn bản thân mình không làm điều Haram, muốn bản thân mình không nghe nhạc, muốn bản thân mình không làm những điều Allah Ta'ala giận dữ, cái điều đầu tiên hãy thay đổi đầu tiên đó là hành lễ Salah 5 lần tại Masjid. Nếu người nào làm được cái điều đó, Allah sẽ bảo vệ người đó tránh khỏi những điều Haram. Nếu như người nào bữa nay hành lễ Salah tại Masjid, ngày mai ở nhà hoặc ngày mốt không hành lễ, thì người đó sẽ như cứ như thế cho đến ngày bước vào ngôi mộ của mình, người đó sẽ như vậy. Không bao giờ thay đổi được cái bản thân của mình cho đến khi nào mình thay đổi lời nguyện Salah 5 lần tại Masjid. Có như thế Allah Subhanahu wa Ta'ala mới phù hộ bản thân chúng ta trở lại người tốt. Có một lần ông Anas bin Malik, ông ta kể, khi chúng tôi đang ngồi cùng với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, có người đàn ông không biết ông ta là ai. Ông ta mới hỏi, trong các ngươi ai là con, ai là cháu nội của Abdul Muttalib? Thì chúng tôi chỉ đó, người đàn ông cái mặt trắng hồng đó. Thì ông ta đến mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, này cháu nội của Abdul Muttalib, ta có một số điều muốn hỏi và ta sẽ dùng những lời lẽ mạnh mẽ để hỏi người. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang ngồi giữa lưng, thì Nabi ngồi vậy, chính là lại cái cách ngồi của mình. Thì ông ta mới nói, này Muhammad, ai là người dựng lên trời, ai là dựng lên bầu trời? Nabi Sallam đáp, Allah. Này Muhammad, ai là người trải bằng mặt đất? Nabi bảo, Allah. Này Muhammad, ai là người cắm những quan núi đứng sừng sững? Nabi bảo, Allah. Ta xin thề với đấng đã nâng bầu trời lên, đã trải rộng mặt đất, đã cấm những quả núi, rằng có phải Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cử người làm một vị thiên sứ đến chúng tôi hay không? Nabi lúc này gương mặt này bị đỏ bừng lên. Nabi nói, đúng vậy, xin thề với Allah, đúng vậy. Ông ta hỏi, và có phải Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo người ra lệnh chúng tôi ngày đêm hành lễ 5 lần hay không? Nabi nói, lại Allah, đó là thật. Và có phải Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo người bảo chúng tôi phải xuất xa cách không? Nabi mới nói, là Allah, đó là thật. Và có phải Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo người bảo chúng tôi nhịn chay tháng Ramadan hay không? Nabi nói, đó là thật. Và có phải Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo người ra lệnh chúng tôi phải hành hương hajj hay không? Nabi nói, là Allah, đó là thật. Thì ông ta nói, tôi xin thề với đấng đã nâng bầu trời lên, đã trải rộng mặt đất, đã cấm như qua núi đứng sừng sững, và đã cử người đến là vị Rasul, tôi sẽ bảo vệ cái lễ Salah ngày đêm 5 lần, và tôi sẽ xuất gia cách, và tôi sẽ nhịn chay Ramadan, và tôi sẽ là hành hương hajj, và tôi sẽ không bao giờ làm thêm bất cứ gì hơn nữa. Thì ông ta quay đi. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói, nếu như ông ta nói thật lời nói ra đó mà ông ta làm được nó đó, ông ta nhịn chay Ramadan và lễ Salah ngày đêm 5 lần và xuất gia cách và hành hương hajj, ông ta được vào thiên đàng. Thì chúng ta hãy những Muslimin, chúng ta hãy xem xét lại coi, có bắt buộc mỗi người chúng ta phải làm hết tất cả những cái điều chúng ta vừa nghe không? đối với xa cách, không bắt buộc đối với người nghèo, không bắt buộc đối với người không có nắm trong tay tài sản. Nhịn chay Ramadan chỉ bắt buộc một năm một lần, nhưng không phải tất cả. Những người nào bị bệnh, những người nào già được miễn, những người đi đường được vào tạm quản đó. Còn hành hướng hết chỉ bắt buộc người nào có tiền thì có sức khỏe. Còn lại mỗi cái gì? Còn lại mỗi xoa lá. Người nào hành lễ xoa lá một ngày đêm 5 lần cho đến ngày y trở về do Allah subhanahu wa ta'ala, y được vào thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala, giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Kana haqqan ala Allahi man laqiya Allah wa huwa yuhafidhu ala hadhihi salawat an yudkhilahu al-jannah. Chúng ta hay nghe cái hadith. Đối với ai bảo vệ được lễ nguyện solat ngày đêm 5 lần và khi y trở về gặp Allah subhanahu wa ta'ala, nhiệm vụ bắt buộc Allah. Nabi sallam nói nhiệm vụ bắt buộc Allah. Allah bắt buộc mình phải làm cái điều đó. Đối với ai bảo vệ được ngày đêm 5 lần lễ nguyện solat cho y vào thiên đàng, Allah bắt buộc bản thân của mình phải làm cho bằng được cái điều đó. Là ai hành lễ solat ngày đêm 5 lần sẽ được vào thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ông Abu Dhar, bộ duyên sahaba kể là cái hadith nào đó: Thưa Nabi, cho dù có người đó có zina và có ăn trộm, hay Nabi, Nabi nói cho dù có zina có ăn trộm. Ông ta lặp lại: Thưa Nabi, cho dù có zina và ăn trộm, hay Nabi, Nabi nói cho dù nó có zina hay là ăn trộm. Và ông ta nói: Thưa Nabi, cho dù có zina và ăn trộm, hay Nabi, và Nabi nói cho dù có như thế, hỏi Abu Dhar, thì sao lá nếu như không sao lá không phải là người Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Thì Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc chúng ta như Muslimin phải hành lễ Salah, bắt buộc ngày đêm 5 lần. Nhưng không phải chúng ta muốn hành lễ ở đâu tùy thích. Không phải. Không phải người này thích thì hành lễ tại nhà, người này thích thì hành lễ tại chợ, người thích thì hành lễ tại chỗ làm. Không phải. Nếu như hành lễ Salat theo cái sở thích của mình ở đâu cũng được đó, thì masjid không cần phải tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức, tốn của để mà xây lên. Chẳng phải là vì sallallahu alaihi wa sallam khi từ Makkah rời khỏi Makkah cho đến Madinah, cái ngày đầu tiên và cái việc làm đầu tiên mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đến Madinah đó là Nabi xây dựng cái masjid. Tại sao? Tại masjid là một cái trường học sẽ đào tạo ra những cái thế hệ anh hùng, sẽ đào tạo ra những người ulama. Sẽ như thế nào mà masjid không có người, sẽ như thế nào masjid không có người, thì lấy lâu ra một thế hệ anh hùng, thì làm sao con cháu của những người hiện tại sau này sẽ thành alim và ulama, trở thành anh hùng của Islam, trong khi thế hệ hiện tại bây giờ họ không quan tâm đến bộ phận solat, họ không đến masjid để mà hành lễ solat. Có những người chỉ đến masjid một tuần lễ chỉ có ngày Jumat ngày hôm nay. Có những người đến masjid một tháng, một năm chỉ có tháng Ramadan. Và có những người chỉ đến vào hai lần solat Eid. Và có những người chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Nhưng mà lần đó không phải ông ta đến để hành lễ solat, mà bị khiêng đến để đây người ta hành lễ solat, tức là sau khi chết. Thì thử hỏi, làm sao thế hệ con cháu của họ sau này là bảo vệ lễ nguyện solat cho được, trong khi thế hệ hiện tại ông bà cha mẹ và cô chú anh người, những người nó gặp mặt hàng ngày lơ là ngoảnh mặt với masjid, trong khi masjid dân dẫn reo hayya ala solat hayya ala falah, mà họ lại chẳng màng bất cần đến tiếng đó là tiếng gì. Thì làm sao con cháu của họ biết được cái tiếng đó là tiếng gì? Thì hỏi những người Muslimin muốn được một thế hệ con cháu sau này trở thành một người alim ulama của Islam, trở thành anh hùng nổi tiếng của Islam, thì hãy nhìn vào những người sahaba trước kia, họ ngày đêm bám lấy masjid. Chẳng phải Nabi sallallahu alaihi wa sallam dù sốt cao thế nào Nabi vẫn muốn đến masjid, cho dù Nabi phải được người ta kè khiêng Nabi vẫn phải đến masjid. Là tại sao? Tại vì cái giá trị quan trọng của masjid rất là quan trọng, rất là quan trọng, rất là vĩ đại. Cho dù như thế nào Nabi vẫn muốn đến masjid. Nabi đã ngất xỉu 3 lần chúng ta đã nghe khi nãy, chỉ vì muốn đến masjid. Và Nabi phải kè lê đôi chân của mình trên đất chỉ vì muốn đến được masjid. Chẳng phải masjid để là nơi mà rèn luyện những người alim ulama hay sao? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã khuyến cáo những ai không đến tham gia hành lễ salat masjid thì cho hãy biết rằng trong cơ thể của mình, những ai không đến tham gia salat tại masjid thì hãy biết rằng trong cơ thể của mình đang có mầm mống của căn bệnh munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói lễ salat nặng nề nhất đối với những kẻ munafik đó là salat isha và salat fajr. Nếu như bọn chúng biết được cái giá trị như thế nào, bọn chúng dù có bò 4 chân chúng cũng sẽ bò đến. và ta đã có ý định ra lệnh lễ Salat bắt đầu, và ra lệnh cho một ai đó thay ta làm imam, còn riêng ta sẽ ra lệnh một số người mang theo củi khô đến nhà những kẻ không đến Salat tại Masjid đốt nhà của bọn chúng. Nabi Salam muốn đốt nhà của họ đó, những người không đến tham gia hành lễ Salat tại Masjid. Nhưng Nabi đã không thực hiện nó, tại vì trong nhà có phụ nữ và có trẻ em, họ là những người không bắt buộc đến hành lễ Salat, chỉ có bắt buộc những người nam trưởng thành đến Masjid mà thôi. Nếu như không có thì Nabi đã đốt nhà những người đó rồi, tại Nabi có ý định đó. Và đó chính là lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi không bao giờ làm mọi chuyện, đó là lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Và đây là cái hadith Sahih Bukhari và Muslim. Và trong một lần khác, do ông Abu Hurairah đó kể, có một người đàn ông mù mà theo cái đường diện khác, thì ông ta tên là Amr bin Ummu Maktum. Ông ta đến thưa Rasul của Allah: tôi là người đàn ông, tôi đã lớn tuổi và đã già, vì tôi là bị mù lòa, không ai dắt tôi đến Masjid. Và có đường truyền khác kể rằng nhà tôi, vượt nhà tôi đến Masjid có một quãng đường có cây cối và có sông, và nó có thú dữ đôi khi. Tôi muốn được xin phép Nabi cho tôi được hành lễ Salat tại nhà của mình. Thì ban đầu Nabi Salam cho phép. Khi ông ta vừa ngoảnh mặt đi thì Nabi bảo: này ông hãy trở lại. Thì ông ta quay trở lại thì Nabi nói: nhưng mà ông có nghe được lời Azan hay không? Ông ta nói: có thưa Nabi. Nabi nói: vậy ông hãy thực hiện đó. Và đường truyền khác Nabi nói: ta không thấy trong có sự giảm nhẹ. Một người mù không có người dắt đến Masjid, trên đường đi là khó khăn, mà Nabi sallallahu alaihi wasallam không cho phép hành lễ Salat tại nhà, thì đâu rồi những người mà Allah subhanahu wa ta'ala cho họ ánh sáng, đâu rồi Allah subhanahu wa ta'ala cho họ sức khỏe và chạy hàng giờ ngoài tắc banh, họ làm tất cả mọi việc nhưng đến giờ Salat họ không đi đến Masjid của Allah subhanahu wa ta'ala, thì họ so với cái người đàn ông đó như thế nào? Chẳng lẽ những người đó lại biện được một cái lý do cho bản thân mình sau này đối diện với Allah rằng tôi có lý do được xin hành lễ tại nhà? Nếu người nào có được cái lý do đó thì hãy ở nhà, còn nếu không thì hãy đến Masjid. Nhưng không có lý do nào ngoại trừ Nabi sallallahu alaihi wasallam cho phép, mà Nabi đã không cho phép người đàn ông mù đó. Và ông Abdullah bin Mas'ud, ông ta nói: tôi đã thấy được trong nhóm của chúng tôi không một ai bỏ lễ Salat tại Masjid, ngoại trừ ai là một kẻ munafik, biết rõ nó là một tên munafik, hoặc là người bị bệnh thật bệnh. Và tôi đã từng thấy những người đàn ông phải bảo người ta kè mình đến Masjid để mà vào hành lễ với mọi người, phải kè đến Masjid, chứ không phải họ tự đi, họ không thể đi được, phải kè đến Masjid. Và ông Abdullah bin Mas'ud nói: cái lễ Salat là sunnah, là đường lối của Nabi của các ngươi, Allah subhanahu wa ta'ala ban cho. Nếu như các ngươi bỏ mặc nó thì các ngươi đã rơi vào lầm lạc. Người nào bỏ hành lễ Salat tập thể thì người đó đã rơi vào lầm lạc. Thì chúng ta hãy thấy những người nào thường xuyên đến Masjid, người đó sẽ ít vi phạm những điều haram, cho dù có rất là khó. Nhưng ngược lại, những người nào thường xuyên hành lễ Salat tại nhà, họ sẽ làm những điều haram rất là dễ dàng, tại vì họ đã bị Shaytan chụp mũ, họ đã bị Shaytan kéo dây, họ muốn làm gì thì tùy thích. Salat từ từ đã, chơi đi từ từ đã. Còn những người nào nghe Allahu Akbar, Allahu Akbar, họ tất cả đến Masjid, thì đó là những người rất ít phạm những cái điều haram đó do Allah subhanahu wa ta'ala. Ông Imam Zahabi, ông ta kể, ông Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri là thầy của Imam Bukhari và Muslim và Abu Dawud. Ông ta nói: tôi chưa từng bỏ lễ Salat tập thể bao giờ, nhưng trong một lần nọ, tôi lỡ có khách đến chơi, đó là khách quý, và tôi đã mãi mê vui nói chuyện với ông ta thì tôi quên lễ Salat Isha. Khi tôi sực nhớ, tôi chạy ra đường để mới đến Masjid hành lễ, thì lúc đó Masjid, tất cả Masjid đều đã hành lễ Salat xong và cửa đã đóng chặt. Tôi quay trở về nhà rất là đau khổ, rất là buồn, nặng chịu cái sự đau khổ, cái sự khó chịu trong lòng tôi. Thì tôi nhớ đến cái hadith, mà đây là cái hadith của Bukhari và Muslim ghi. Tôi nhớ là cái hadith Nabi nói: cái Salat của một người đàn ông tại Masjid tốt hơn là người đó hành lễ Salat ở nhà một mình đến 27 lần. Thì tôi quyết định hành lễ Salat 27 lần tại nhà, bù lại, mong rằng nó sẽ bù lại. Thì tôi đã hành lễ hai Salat Isha 27 lần. Ông ta hành lễ Salat Isha 27 lần. Ông ta không phải là người bình thường. Ông ta là một vị alim ulama của Islam, là thầy của Bukhari và Muslim, là Abi Dawud, những người alim nổi tiếng. Ông ta đã hành lễ Salat Isha 27 lần, thì chuyện gì sẽ ra đối với người ta trong cái đêm đó? Ông ta nói: tôi xin thề do lo chứng giám, ngay cái đêm đó tôi đã nằm một giấc mơ, tôi thấy mình đua ngựa với một nhóm người và con ngựa của tôi đã chạy ở phía sau. Tôi đã cố thúc ngựa để mà chạy theo đuổi theo họ nhưng mà không được. Thì một người trong nhóm họ mới quay về lên nói: này Ubaydillah, anh đừng có làm mệt con ngựa của anh, anh không đuổi kịp chúng tôi đâu. Thì em hỏi tại sao vậy? Ông ta nói, cái người đàn ông đó nói: tại vì chúng tôi đã hành lễ Salat tại Masjid, còn anh hành lễ Salat ở nhà của một mình. Subhanallah. Ông ta hành lễ Salat ở nhà một mình nhưng mà hành lễ đến 27 lần, không phải một lần như chúng ta cho nó rồi. Đâu rồi những người mà đã hành lễ Salat không một lần, dù là chỉ một lần trong một ngày? Đâu rồi những người Muslimin? Những người Muslimin, có những người mang danh là Muslimin mà họ chết nhưng chưa có lễ Salat nào trong người. Chẳng phải rằng gần đây nè, chúng ta đã có những người đã chết đã hơn 70 tuổi mà vẫn chưa hành lễ Salat vì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đâu rồi là người Muslim nếu như không lễ nguyện Salat? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith, đây là hadith cuối cùng của bài khutbah hôm nay, thì nó đã kéo dài đến chúng ta, thì mong rằng chúng ta bỏ qua, tại vì đây vấn đề rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên có kéo dài thì mong chúng ta hãy bỏ lỗi cho các bài khutbah này nó hơi dài. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: tahtarikun fa idha sallaytum al-fajr ghasalatha thumma tahtarikun fa idha sallaytum adh-dhuhr ghasalatha thumma tahtarikun fa idha sallaytum al-'asr ghasalatha thumma tahtarikun fa idha sallaytum al-maghrib ghasalatha thumma tahtarikun fa idha sallaytum al-'isha ghasalatha thumma tanamuna fala yuktabu 'alaykum shay' hatta tastayqidu. Các người đang bị cháy, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói các người đang bị cháy, hãy những người Muslimin, các người đang bị lửa qua ngục đốt cho đến khi nào các người hành lễ Salat Fajr thì cái lửa đó được dập tắt. Rồi sau đó các người lại tiếp tục bị đốt. Rồi sau đó các người tiếp tục bị đốt cho đến khi nào các người hành lễ Salat Dhuhr thì cái lửa đó được dập tắt. Và sau đó các người lại tiếp tục bị đốt và các người tiếp tục bị đốt cho đến khi nào các người hành lễ Salat Dhuhr và Salat Asr thì lửa đó được dập tắt. Và sau đó các ngươi lại bị đốt và các ngươi lại bị đốt cho đến khi nào các ngươi hành lễ Salat Maghrib sau thì lửa được dập tắt. Và các ngươi lại tiếp tục bị đốt và tiếp tục bị đốt cho đến khi nào các ngươi hành lễ Salat Isha thì lửa được dập tắt. Và sau đó các ngươi ngủ thì không có bị bắt tội thì bất cứ điều gì nữa sau đó cho đến khi nào các ngươi thức trở lại. Thì đây là cái hadith sahih do Tabari ghi lại bằng cái đường truyền Hasan. Thì hãy những người Muslimin, hãy những người mang tên là Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, hãy những người mang tên Islam, cái tên của mình hay là cái quốc tịch của mình hay là cái dân tộc của mình nó không có nói lên điều gì cả, mà nó chỉ có cái Salat Islam nó mới có thể bảo vệ được mình. Không Salat không phải là người Muslim, giống như chúng ta đã từng nghe những cái hadith trước đây. Thì mong rằng các bài khutbah hôm nay sẽ cho những người không mà lễ Salat sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, và họ có thay đổi hay không thì chỉ có Allah Subhanahu wa Ta'ala và Đấng mới rõ nó. Còn bổn phận của người nói là đã truyền đạt hết tất cả những gì muốn nói. Allahumma hal ballagh, Allahumma hal ballagh, Allahumma hal ballagh. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala làm chứng cho câu cuộc nói chuyện hôm nay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una waffa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ij'alna min alladhina hum 'ala salatihim da'imun ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم ننطق. وأقم الصلاة.